Kính thưa cộng đoàn, cách riêng với các bạn trẻ rất thân mến, trong tất cả các tôn giáo thì đền thờ là nơi thánh thiên, là nơi thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận những sự thờ kính và cho họ thông phần vào các ân huệ và sự sống thần linh. Chắc hẳn nơi cư ngụ của các thần linh không thuộc trần gian này, nhưng có thể nói đền thờ đồng hóa với nơi cư ngụ ấy, và nhờ đó mà con người có thể giao tiếp được với thế giới của các thần linh. Chính trong chiều hướng này mà chúng ta tìm thấy những hình ảnh của đền thờ Jerusalem. Như chúng ta biết, đền thờ Jerusalem là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa Giê-hô-va ở giữa loài người. Nơi đó mới là một cái dấu chỉ tạm thời sẽ được thay thế bằng thân xác của Đức Kitô với giáo hội của người, như là một đền thờ mới và có tính cách vĩnh cửu. Trong lịch sử năm lần bảy lượt, chúng ta thấy dân Do Thái đã bị gọi là mất đền thờ, và những cái đau thương, những cái ai oán trong cái việc gọi là mất đền thờ như là một cái biểu tượng để mất đi một quốc gia, một đất nước. Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc nức nở, hướng về Sion ta tạm gác cây đàn, bọn lính canh đòi ta hát sướng, lũ cướp này mời gượng vui lên, hát đi hát thử đi xem. Sion nhạc thánh điều quen một bài, bài ca kính Chúa Trời làm sao ta hát nổi, nơi đất khách quê người. Vâng, một cái sự hoài niệm, một cái sự đau đớn tận tâm can của một con người khi mà biểu tượng về một quốc gia, về một tôn giáo đã bị triệt hạ. Và vì thế mà họ luôn luôn khao khát để được trở về, để được tái thiết đền thờ, là một cái niềm hãnh diện, là một cái niềm vui mừng hơn bao giờ hết. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi hãy chạy hội lên đền thánh Chúa. Vâng, đó chúng ta thấy một cái niềm hân hoan, một cái niềm mà khao khát được chảy lên đền thánh của Chúa. Trong lịch sử của ước vào năm 587 trước công nguyên thì đền thờ Jerusalem đã bị vua Nabucodonosor phá hủy và bắt một số người Do Thái phải lưu đày sang Babylon và sống dưới ách nô lệ với những đau khổ và nhọc nhằn, thì lòng họ vẫn hướng về Jerusalem. Thế nhưng bây giờ đền thờ Jerusalem đã bị đổ vỡ tan tành. Vì thế mà họ đã tìm thấy một chiều hướng tôn thờ mới, đó phải là tôn thờ thiên liêng, tôn thờ trong tâm hồn, vì Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Như Chúa Giê-xu đã từng nói, đã đến lúc con người không còn phải tôn thờ Thiên Chúa ở nay ở hay ở kia, mà tôn thờ trong chân lý, trong thánh thần. Và sang thời thân ước, chúng ta thấy đền thờ chính là thân xác Đức Giê-xu, và đền thờ ấy bị phá hủy sẽ được xây lại trong 3 ngày, như tin mừng chúng ta vừa nghe Thánh Gioan trình bày. Đây mới chính là cái đền thờ vĩnh cửu, không do tay người trần thế làm nên, nhưng do chính ngôi lời. Đền thờ ấy nói lên một sự hiện diện thiết thực của Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Chúng ta mới thấy được cái sự sống động của thần linh ở giữa nhân loại chúng ta, chứ không còn là một đền thờ Jerusalem bằng vật chất nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả rồi sẽ qua đi. Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã phản ứng hết sức mạnh mẽ khi thấy đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang đổi tiền. Nghĩa là đền thờ Jerusalem đã bị ô uế, đã bị biến thành nơi mà người ta vụ lợi để người ta đổi chác, để biến thành một gọi là buôn thần bán thánh. Và chính vì thế mà Chúa Giê-xu đã một lần nữa thấy cái xót xa nơi thờ phượng cha của mình đã bị gọi là biến chất. Thành ra chúng ta thấy Chúa Giê-xu xem ra là rất là nóng giận vì cái hành vi bất kính của con người. Như thế thì đền thờ đã bị coi như một nơi để người ta buôn bán kiếm lời, và dĩ nhiên cũng trở thành nơi con người lừa dối lẫn nhau, và cũng là nơi để con người ta khoe khoang cái sự giàu có của cải của mình. Và chính cũng tại nơi đây, người ta dễ dàng nhân danh việc đạo đức để chứng tỏ sự giàu có của mình, để rồi khinh dễ kẻ nghèo khó, loại trừ nhau, ganh đua đấu đá nhau. Đức Giêsu không chấp nhận điều đó. Ngài muốn trả lại một cái ý nghĩa nguyên thủy của đền thờ. Đền thờ phải là nơi Thiên Chúa ngự trị, phải là nơi bình an nhất cho con người, để mà tìm gặp gỡ thần linh, để mà trình bày với thần linh với nỗi khao khát của con người. Nơi đó thật bình an biết bao, như chúng ta hiện diện nơi đây, một nơi bình an hơn một nơi nào khác. Ở đây chúng ta được hiệp thông với nhau, nơi đây chúng ta được trải lòng ra với nhau và với thần linh. Và chính vì thế mà Chúa Giêsu đã chướng tai gai mắt tại đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ. Và Đức Giêsu đã chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả những kẻ buôn bán cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo với những người bán chiêm câu rằng: "Hãy đem tất cả những thứ này đi khỏi đây và đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán." Vâng, trước cái phản ứng dữ dội như thế của Chúa Giêsu, nhóm người thân cận hàng tư tế đã hạch sách Chúa Giêsu rằng: "Ông lấy quyền ai mà dám làm như vậy? Nếu lấy quyền Chúa, ông hãy làm một cái dấu lạ để chứng tỏ Thiên Chúa sai ông đi." Trả lời cho cái thái độ hạch sách đó, Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại." Một lời thách thức mà người Do Thái nghe chướng tai, bởi vì đền thờ phải mất đến 46 năm mới hoàn thành, mà giờ đây Chúa Giêsu lại nói nội trong ba ngày Ngài sẽ xây lại. Một lời thách thức xem ra đối với họ không chịu được. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói về đền thờ chính là con người của Ngài, chính là thân thể của Ngài. Và quả thật đã ứng nghiệm điều đó khi mà Chúa Giêsu đã chết trong ba ngày, đã bị giết chết ba ngày, và sau đó Ngài đã phục sinh. Và nhìn với biến cố phục sinh mà Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy một cái sự ứng nghiệm rạch ròi của lời Đức Giêsu đã tuyên bố với người Do Thái như vậy. Do đó chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu đã thực sự phục sinh, và như thế thì Ngài đã trở nên đền thờ sống động của giao ước mới, và ai ai cũng được mời gọi để có thể đến với cái đền thờ này, một đền thờ vững chắc, một đền thờ đem lại cho người ta được bình an, một đền thờ đem cho người ta một cái sự khao khát tuyệt đỉnh trong tâm hồn mà con người hằng khao khát để có thể đến và đón nhận. Vì thế chúng ta thấy được rằng chỉ trong Đức Kitô, con người mới có thể được cái bình an, mới có thể được liên kết với cái thế giới thần linh mà con người hằng khát khao biết trải biết bao nhiêu là thế hệ. Và trong tất cả các tôn giáo thì người ta vẫn khao khát để mà gặp gỡ thần linh. Thì nay Đức Giêsu Kitô đấng đã chết cho nhân loại và phục sinh là cái điểm tựa, là nền móng để cho nhân loại được xây lên một cái ngôi nhà đích thực mà người ta trú ngụ, mà người ta tìm đến một cái nẻo bình an cho cuộc đời của mình sau cuộc lữ hành trần thế, sau bao nhiêu cái bôn ba bon chen giành giật ở trần gian này, thì người ta tìm thấy nơi đó một Đức Giêsu, một ngôi đền sống động đã đi trọn vẹn hành trình để mà đem lại hạnh phúc cho nhân loại chúng ta. Do đó chúng ta được tháp nhập với Đức Kitô, chúng ta cũng trở thành một đền thờ sống động của Đức Kitô, bởi vì như Thánh Phaolô đã từng nói: "Tôi sống không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Điều đó chẳng phải Ngài là một đền thờ sống động, Ngài là một Kitô hữu, một Kitô hiện diện thật sự sống động cho anh em hay sao? Do đó mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành một cái biểu tượng của Kitô giáo, chúng ta trở thành một ngôi đền thờ mà nơi đó Thánh Thần ngày đêm hằng cư ngụ. Chính vì thế mà chúng ta được mời gọi để làm cho đền thờ của chúng ta ngày càng đáng quý hơn là những đền thờ khác. Nếu như giáo lý Phật giáo bảo rằng cứu một mạng người hơn là xây 10 cái tháp, thì chúng ta thấy được rằng chúng ta phải trân trọng đền thờ là thân xác của mỗi người chúng ta, bởi vì Chúa đã đổ máu ra để mà cứu độ, không phải chỉ cứu độ linh hồn chúng ta mà thôi, mà cả thân xác của chúng ta nữa. Và chúng ta tin rằng thân xác ngày sau được phục sinh, vì thế mà chúng ta phải trân trọng cái đền thờ nơi thân xác của mỗi người chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta thấy được rằng chúng ta được mời gọi để trở thành biểu tượng của Kitô giáo, và nhờ đó mà chúng ta cũng sẽ được liên kết với đền thờ đích thực là Chúa Giêsu Kitô. Đền thờ của Thiên Chúa chính là anh em. Thánh Phaolô đã nói rất rõ điều đó trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Côrintô. Vì thế mà chúng ta, Ngài còn mời gọi chúng ta thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần. Và như thế, cả hội thánh và từng Kitô hữu đều phải là đền thờ. Nói tóm lại, đền thờ là nơi có người gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng đền thờ đích thực phải là lòng của mỗi con người. Nơi ấy, con người phải gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có nơi đó, chúng ta mới có thể thánh hiến lại chính đời sống của chúng ta. Nơi đó, chúng ta mới có thể làm mới lại cái đền thờ đầy những cái rong rêu của cuộc đời, đầy những thứ sanh si của cuộc đời làm hoen ố, tâm hồn làm hoen ố, đền thờ mà chúng ta vì tội lỗi đã ra như thế. Vì thế ngày hôm nay ước gì Đức Giêsu đến trong tâm hồn của chúng ta, Ngài cũng cầm roi, cái roi của công lý, để mà quét sạch những thứ ô uế còn đang mang nặng nơi tâm khảm của mỗi người chúng ta, để trả lại cho nó một sự tinh rồng, để trả lại cho nó một sự tinh tuyền mà ngày rửa tội chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa, Ngài đã thực hiện, đã làm những việc kỳ công trên toàn cõi đất này, và nơi mỗi con người, Ngài cũng sẽ thực hiện những kỳ công ấy. Ước gì chúng ta tôn thờ Chúa, và chúng ta cũng biết thánh hiến bản thân mình cho Chúa qua sự thanh luyện của Chúa Thánh Thần, để hội thánh thực sự là đền thờ, và nhờ đó cả thế giới cũng trở thành đền thờ của Chúa. Amen.